Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 24 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam và Mỹ ký thỏa thuận giải quyết ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, về cá mập phơi trên mái nhà văn phòng thương vụ Việt Nam tại Chile làm lộ tiêu cực ngoại giao, Trung Quốc phản đối Mỹ tuần tra trên Biển Đông, và Nhật Bản cho biết TPP-11 không có Mỹ sẽ ký vào tháng 3 năm nay.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin vây cá mập phơi trên mái nhà văn phòng thương vụ Việt Nam tại Chile. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài chợ lao động Hà Nội. Kế đến là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngũ giác đài tính mở rộng hợp tác chống khủng bố với Indonesia. Ngũ giác đài đang cân nhắc tăng cường hợp tác chống khủng bố với lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis cho hay trong chuyến thăm Jakarta. Đơn vị đặc biệt có tên Kopassus đã bị cáo buộc về một loạt các vi phạm nhân quyền, bao gồm cả thủ tiêu và tra tấn, chủ yếu vào những năm 1990. Ông Mattis nói rằng lực lượng này kể từ thời gian đó đã được cải tổ. Sau khi gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Bộ trưởng Quốc phòng và các nhà lãnh đạo khác, ông Mattis nói, xin trích, đó là cách đây 20 năm và chúng tôi sẽ xem xét tính từ thời điểm đó. Chuyến thăm của ông Mattis nhằm mở rộng các hợp tác quân sự chung với Indonesia. Nước này đang hiện đại hóa quân đội và thể hiện họ ngày càng sẵn sàng phản bác lại các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Indonesia cũng đang đối phó với việc hàng trăm người Indonesia đã chiến đấu cùng với nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq nay có thể trở về nước. Ông Mattis phát biểu khi đứng cạnh người đồng nhiệm Indonesia, xin trích, chúng tôi sẽ mở rộng theo những cách thức đáp ứng cho bất kỳ đề nghị nào từ Indonesia về chống khủng bố, trong đó bao gồm cả việc làm việc với các đơn vị đặc biệt. Sau hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia nói, ông muốn ông Mattis giúp giảm những hạn chế pháp lý cản trở quan hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ với lực lượng đặc biệt tinh nhuệ.
Trong khi ngũ giác đài không gây ồn ào khi tiếp tục tiến hành các cuộc tuần tra để khẳng định tự do hàng hải trên Biển Đông, tiến gần tới các đảo bãi đá đang do Trung Quốc kiểm soát, thì Bắc Kinh lớn tiếng phản đối để, theo các chuyên gia, biện minh cho sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trong vùng tranh chấp. Hồi tuần trước, các giới chức Trung Quốc lên tiếng về cuộc tuần tra mới nhất của Mỹ, đưa tàu khu trục USS Hopper tiến vào phạm vi 12 hải lý, cách bãi cảng Scarborough, vùng biển đang trong vòng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila. Đây là lần thứ nhì trong mấy tháng gần đây mà Bắc Kinh, chứ không phải Washington, xác nhận một cuộc tuần tra của Hoa Kỳ trên Biển Đông. Bà Bonnie Glazer, một chuyên gia về an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, nói rằng trong khi chính quyền của Tổng thống Trump có chính sách tiếp tục các cuộc tuần tra đều đặn trong khu vực nhưng không gây ồn ào, Trung Quốc lại sẵn sàng công khai các cuộc tuần tra đó vì các mục đích quân sự riêng. Bà Bonnie Glazer nói, khó có thể đi tới kết luận nào khác hơn. Ngay cả khi Mỹ tiếp tục các cuộc tuần tra, theo tôi, chính quyền của Tổng thống Trump chưa thực sự xác định là sẽ bỏ qua hành vi nào của Trung Quốc trong Biển Đông. Và những gì mà chính quyền Trump tuyệt đối không chấp nhận, Bắc Kinh dường như hiểu điều đó và nắm ngay lấy để khai thác. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng trong các tuyên bố chính thức nhấn mạnh Trung Quốc sẽ có các biện pháp cần thiết để quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình trong vùng biển giàu tài nguyên này. Một số nhà ngoại giao trong khu vực và các nhà phân tích an ninh tin rằng các biện pháp đó bao gồm triển khai thêm lực lượng, đẩy nhanh tiến trình quân sự hóa các cơ sở đã được mở rộng trên khắp quần đảo Trường Sa. Trong khi các giới chức Mỹ không trực tiếp nêu tên Trung Quốc khi bình luận về việc này, cho rằng các cuộc tuần tra tự do hàng hải chỉ là những hoạt động thường lệ để khẳng định nhu cầu cần tôn trọng luật pháp quốc tế, thì Bắc Kinh nhanh chóng quy cho Washington là kẻ khiêu khích. Tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm thứ Hai 22 tháng 1 tố cáo Hoa Kỳ là phá rối hòa bình và hợp tác và có hành động khiêu khích một cách vô trách nhiệm, và đã viện lẽ đó để nói rằng Trung Quốc giờ phải củng cố sự hiện diện của mình trên tuyến hàng hải có tính chiến lược này. Bãi cảng Scarborough của Philippines bị Trung Quốc phong tỏa hồi năm 2012. Đây chính là động lực đã khiến Philippines đưa Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế để nhờ tòa án này ở La Hay phân xử vụ tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Tòa án quốc tế xử thắng cho Manila trước những đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Tuy nhiên, từ khi lên cầm quyền, chính phủ Philippines do Tổng thống Rodrigo Duterte lãnh đạo, không những không khai thác thành công đáng kể này, mà còn tỏ ra hết sức hòa hoãn và hợp tác với Trung Quốc. Trong khi đa số các nhà phân tích và các nhà ngoại giao trong khu vực tin rằng Trung Quốc vẫn muốn tránh xung đột với Hải quân Hoa Kỳ, vốn là một lực lượng hùng mạnh hơn nhiều so với Trung Quốc. Song Bắc Kinh đang dồn nỗ lực để cắt ngắn khoảng cách đó. Biển Đông do đó vẫn là một điểm nóng, có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam và Mỹ ký thỏa thuận về xử lý điểm nóng dioxin. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kittenbrink và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh hôm 23 tháng 1 chứng kiến lễ ký bản ghi nhận ý định bắt đầu tiến trình xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn lại tại Việt Nam. Tin từ Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam cho hay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID sẽ hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam để trước hết thiết kế và sau đó thực hiện một dự án xử lý trong những năm tới. Hoa Kỳ lâu nay cam kết hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, văn hóa và an ninh giữa hai nước. Cách duy nhất để bắt đầu một hành trình dài là thực hiện bước đi đầu tiên. Bản ghi nhận ý định này chính là bước đi đầu tiên đó và hành trình bắt đầu từ ngày hôm nay. Đại sứ Kittenbrink phát biểu tại lễ ký, Hoa Kỳ mong đợi hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong dự án quan trọng này, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ, đối tác giữa hai nước và xây dựng một tương lai thịnh vượng hơn cho cả hai nước chúng ta, ông nói. Theo Đại sứ quán Mỹ, kể từ năm 2000, Hoa Kỳ đã hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề nhân đạo và vấn đề chiến tranh để lại, như loại bỏ vật liệu chưa nổ, xác định danh tính hài cốt của những người mất tích, xử lý dioxin, giải quyết hậu quả về sức khỏe do chiến tranh gây ra. Ngoài ra, USAID cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ sớm hoàn tất dự án làm sạch đất ô nhiễm dioxin kéo dài 5 năm với kinh phí 110 triệu đô la tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Thông báo của phía Mỹ về việc xử lý ô nhiễm dioxin được đưa ra trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.
Một số người dân tại Việt Nam cho rằng câu trả lời của Đại sứ quán Việt Nam tại Chile về vụ phơi vây cá mập là thiếu thuyết phục, thậm chí mang tính bao che, trí trá cho qua chuyện, trong khi vụ bê bối đã làm lộ ra nhiều tiêu cực và gây hổ thẹn cho người Việt Nam. Trong thông cáo phát đi ngày 23 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cho biết vây cá mập phơi trên mái nhà văn phòng thương vụ Việt Nam tại Chile là được thân nhân của một cán bộ thuộc văn phòng mua tại chợ dân sinh ở trung tâm thủ đô Santiago de Chile để sử dụng trong gia đình. Thông báo đưa ra một ngày sau khi báo chí Việt Nam đăng lại thông tin trên tờ báo Chile El Mostrador cùng loạt ảnh cho thấy có nhiều vây cá mập được phơi trên mái nhà của văn phòng thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Tờ báo Chile cho biết phát hiện trên xuất phát từ tố giác của cư dân về mùi tanh hôi bốc ra từ khu vực Đại sứ quán. Nguồn tin này dẫn lời cư dân nói số vây cá trên đã được phơi từ ngày 13 tháng 1 với số lượng nhỏ, sau đó tăng dần lên, ước tính ít nhất là 100 vây cá trong vòng 5 ngày. Trước những chỉ trích của dư luận quốc tế và trong nước, ngày 22 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Thương vụ Việt Nam tại Chile phải giải trình sự việc trước ngày 25 tháng 1. Tuy nhiên, thông cáo đưa ra vào ngày 23 tháng 1 của Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã không thuyết phục được công luận tại Việt Nam. Một cư dân tại Hà Nội, bà Bích Phượng nói.
Trả lời như thế là họ thiếu tôn trọng chính bản thân họ. Một, hoặc là họ không hiểu biết về pháp luật. Hai là đây là một sự chính trái. Gọi là nói chính trái cho qua chuyện. Nhất là những người mà làm công tác ngoại giao là họ phải hiểu. Đây là họ phải hiểu về tính chất là phong tục tập quán này, của quyền của người ở phương sở tại này. Thứ hai là luật quốc tế.
Việc mua bán và tiêu thụ vây cá mập đã bị cấm ở nhiều quốc gia trên thế giới vì mối đe dọa hủy diệt cân bằng hệ sinh thái biển. Nhưng các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam lại xem vây cá mập là một trong những món ăn cao cấp có công dụng tốt cho sức khỏe. Những người săn vây cá mập thường cắt vây rồi thả cá xuống biển. Cá bị cắt vây thường chết vì mất máu hoặc chết đuối. Chính vì vậy, bà Bích Phượng cho rằng không có lời bào chữa nào có thể biện minh cho hành động của người đã gây ra vụ bê bối ở Đại sứ quán Việt Nam tại Chile.
Ngoài sự mang dạy ra, thì đấy là một sự chỉ mà khi mà anh đại diện cho một quốc gia mà anh lại thiếu hiểu biết về luật pháp và thiếu cả lương tâm của xã hội của anh luôn.
Từ Sài Gòn, blogger Phạm Lê Vương Cát nhận định, đây chỉ là một trong nhiều vụ cho thấy bản năng thiếu tôn trọng pháp luật của các giới chức Việt Nam khi ở nước ngoài. Ông Cát nói.
Có một số vụ việc gần đây nó phản ánh rằng rõ ràng là bên phía ngoại giao họ cũng đang có những cái vấn đề thiếu sự tôn trọng đối với cái pháp luật nước sở tại. Chẳng hạn như mới đây nhất cái vụ nổi tiếng nhất là cái vụ mà bắt cóc Việt Xuân Thanh, hoặc là một số vụ việc người Việt ở Nhật Hàng Nàng và Đại sứ quán cũng có những cái hoạt động không rõ ràng trong minh bạch trong cái việc mà để mà xin visa.
Cả blogger Phạm Lê Vương Cát lẫn bà Bích Phượng đều cho rằng vụ bê bối cho thấy phần nào tiêu cực trong công tác cán bộ, không chỉ tại Bộ Ngoại giao mà ở tất cả các cơ quan công quyền của Việt Nam.
Qua những cái việc mà quan chức ngoại giao ở nước sở tại mà vi phạm pháp luật của cái nước đó thì chúng ta có thể đánh giá được về cái phẩm chất và cái năng lực của họ. Trong đó nó sẽ tồn tại nhiều cái vấn đề tiêu cực trong việc bổ nhiệm trong những cái viên chức ngoại giao.
Vụ bê bối được dư luận cho là một bằng chứng khẳng định thêm về lời đồn đầu tư đi sứ của các viên chức ngoại giao.
Chuyện mà họ đi làm công tác ngoại giao đó là một cái thương vụ mà họ bỏ vốn ra thì bây giờ họ phải tận dụng tất cả mọi cái hành động để kiếm lời để mà bù lại cho họ nữa.
Theo tường thuật của báo Chile, vụ phơi vây cá mập tại Đại sứ quán Việt Nam đã gây sốc cho cộng đồng khoa học tại Chile và quốc tế. Quốc gia Nam Mỹ này đã cấm buôn bán và tiêu thụ vây cá mập từ năm 2011. Thông tin trên báo chí, phía Việt Nam nói đang phối hợp với Bộ Ngoại giao Chile để xác minh làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Tuy nhiên, blogger Phạm Lê Vương Cát dự báo quy chế miễn trừ ngoại giao sẽ được áp dụng trong trường hợp tìm ra người vi phạm, mặc dù điều này không thể cải thiện được hình ảnh đã bị bôi nhọ của Việt Nam. Còn bà Bích Phượng thì nói, rồi cũng sẽ trí trá cho qua như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà thôi.
Đức tiếc điều gì trong vụ xử ông Trịnh Xuân Thanh? Bộ Ngoại giao Đức mới lên tiếng về những điều đáng tiếc trong vụ xử ông Trịnh Xuân Thanh, dù cho biết còn quá sớm để có đánh giá cuối cùng. Nhân vật gây sóng gió quan hệ Hà Nội và Berlin bị kết án tù chung thân hôm 22 tháng 1 trong vụ xử cùng với ông Đinh La Thăng. Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Đức cho VOA Việt ngữ biết rằng các quan sát viên của nước này cũng như của các đại sứ quán Pháp, Mỹ và phái đoàn châu Âu đã được phép tham dự phiên xử kéo dài hơn 2 tuần. Tuy nhiên, bà Maria Adepa, nữ phát ngôn viên của bộ này nói rằng Berlin cũng lấy làm tiếc, báo chí quốc tế không được phép vào đưa tin và luật sư người Đức của ông Thanh đã không được cho nhập cảnh vào Việt Nam để dự. Người phát ngôn này nói thêm, xin trích, chúng tôi đã nhiều lần nói rõ với phía chính phủ Việt Nam về quan điểm của Đức đối với án tử hình. Chúng tôi ghi nhận bản án hôm 22 tháng 1 không có mức án này. Giờ một phiên tòa khác sắp bắt đầu. Chúng tôi vẫn chờ xem phiên tòa này diễn ra như thế nào. Hiện chưa rõ vì sao đại diện ngoại giao của Đức lại nhắc tới mức án cao nhất khi đề cập tới vụ xử ông Thanh. Nhưng quan chức từng gây chú ý dư luận từ vụ chiếc xe sang cá nhân mang biển của cơ quan nhà nước trị giá nhiều tỷ đồng, dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 24 tháng 1 trong vụ án tham mô tài sản khác thời còn làm lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với mức án có thể lên tới tử hình. Bà Adeba nói rằng phía Đức sẽ cố gắng để luật sư Đức có thể tiếp cận thân chủ của mình, cũng như để báo chí quốc tế và các quan sát viên từ Liên hiệp châu Âu có thể dự phiên xử ông Thanh vào ngày 24 tháng 1. Chúng tôi sẽ theo dõi rất kỹ phiên tòa sắp tới, cũng như các diễn biến sau đó, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức nói. Quan hệ Đức-Việt được cho vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng sau khi Berlin tháng 8 năm ngoái cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Thanh, trong khi chính quyền trong nước nói rằng ông đầu thú. Hai bên vẫn chưa hé lộ kết quả của các cuộc đàm phán về vụ này trong nhiều tháng qua. Khi được hỏi suy nghĩ về mức án tù chung thân, bà Petra Isabel Schlagenhoff, nữ luật sư người Đức của ông Thanh nói, xin trích, đó là phiên tòa không công bằng, nhất là khi thân chủ của mình đã bị bắt cóc mang về xử tại Việt Nam. Bà cũng bày tỏ hy vọng rằng chính phủ Đức sẽ tiếp tục tìm giải pháp chấm dứt sự giằng co về ngoại giao trong vụ này, cũng như tìm ra giải pháp cho thân chủ của tôi. Phiên tòa thứ hai xử ông Thanh dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 24 tháng 1 tới ngày 6 tháng 2 với 8 bị cáo, trong đó có cả ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của ông Đinh La Thăng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm ngoái từng yêu cầu xét xử công minh ông Thanh và các đồng phạm.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc và Hàn Quốc hiện phản đối quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về áp đặt mức thuế cao đối với các tấm pin mặt trời và máy giặt, một động thái làm dấy lên mối lo ngại ở châu Á rằng các biện pháp bảo hộ của Hoa Kỳ sắp được tiến hành. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chung nói các mức thuế thật là quá đáng và cho rằng chúng vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Bộ trưởng Kim nói Hàn Quốc đã lên kế hoạch nộp đơn khởi kiện Hoa Kỳ tại WTO. Các mức thuế quan ảnh hưởng đáng kể đến Samsung Electronics và LG Electronics của Hàn Quốc. Hai hãng chiếm khoảng 1/4 thị trường máy giặt của Hoa Kỳ. Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ và là nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất thế giới, nói các mức thuế là phản ứng thái quá gây tổn hại đến môi trường thương mại toàn cầu. Bộ Thương mại Bắc Kinh cho biết sẽ hợp tác với các thành viên WTO khác để kiên quyết bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, nhưng không đưa ra các chi tiết cụ thể. Washington sẽ áp đặt mức thuế lên tới 50% đối với các máy giặt cỡ lớn trong thời gian 3 năm và lên đến 30% đối với các tấm pin mặt trời trong vòng 4 năm. Các mức thuế mới được áp đặt sau khi Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ phát hiện ra rằng các sản phẩm nhập khẩu đó là nguyên nhân đáng kể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà sản xuất trong nước.
11 quốc gia muốn lập một khối thương mại châu Á-Thái Bình Dương sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận dự kiến trước đó sẽ ký hiệp định ở Chile vào tháng 3, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản cho hay hôm 23 tháng 1. Các quan chức thương mại đã gặp nhau tại Tokyo để giải quyết các khác biệt, trong đó có yêu cầu của Canada về bảo vệ ngành công nghiệp văn hóa của họ như phim ảnh, truyền hình và âm nhạc. Đạt được thỏa thuận là chiến thắng cho chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Họ đã vận động hành lang đầy khó khăn để cứu hiệp định, ban đầu có tên là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Ông Abe mô tả thỏa thuận là động lực thúc đẩy tăng trưởng và cải cách ở Nhật Bản và là biểu tượng về cam kết với thương mại tự do và đa phương vào thời điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh đến chính sách nước Mỹ trên hết. Một nguồn tin trong chính phủ Canada xác nhận rằng Ottawa sẽ ký vào thỏa thuận, nói rằng nước này đã đảm bảo được những lợi ích thực tế. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi nói rằng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ, gọi tắt là CPTPP, hay còn gọi là TPP-11, sẽ là động cơ để vượt qua chủ nghĩa bảo hộ hiện đang trỗi dậy ở các khu vực trên thế giới. Ông nói thêm là Nhật Bản sẽ giải thích tầm quan trọng của thỏa thuận với Washington với hy vọng thuyết phục Mỹ tham gia. Các bộ trưởng từ 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Úc và Canada, đã đồng ý hồi tháng 11 năm 2017 về những điều cốt lõi để tiếp tục mà không có Hoa Kỳ. Canada, nước muốn bảo vệ các ngành văn hóa của mình, và Việt Nam, nước lo ngại về các quy định bảo hộ lao động, sẽ trao đổi các phụ lục với các thành viên khác về những chủ đề đó vào thời điểm ký kết, Bộ trưởng Motegi cho biết.
Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm theo đuổi các mục tiêu ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ muốn tránh đụng độ với các lực lượng Hoa Kỳ, Nga và Syria, nhưng sẽ tiến hành bất kỳ bước nào cần thiết về an ninh của chính mình. Một bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu hôm 23 tháng 1, cũng là ngày thứ tư của cuộc tấn công không bộ của Thổ Nhĩ Kỳ đánh vào lực lượng người Kurd ở Tây Bắc Syria. Hoa Kỳ và Nga đều có lực lượng quân đội ở Syria và đã thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế trong chiến dịch mang tên Nhành Olive nhằm đè bẹp lực lượng YPG của người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở khu vực Afrin trên biên giới phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến dịch này đã mở ra một mặt trận mới trong cuộc nội chiến đa bên ở Syria và có thể đe dọa kế hoạch của Mỹ về ổn định và tái thiết một khu vực rộng lớn ở đông bắc Syria, ngoài tầm kiểm soát của Tổng thống Bashar al-Assad. Ở đó, Hoa Kỳ đã giúp lực lượng có YPG chiếm đa số đánh bật các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã nhắc lại yêu cầu của Ankara rằng Washington phải ngưng hỗ trợ cho YPG và Tổng thống Tayyip Erdogan sẽ thảo luận về vấn đề này qua điện thoại hôm 24 tháng 1 với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ankara nói chiến dịch sẽ diễn ra nhanh chóng, nhưng người phát ngôn của ông Erdogan đã tỏ ý rằng chiến dịch xuyên biên giới này không đặt ra ngày kết thúc. Phát ngôn viên này nói rằng chiến dịch chỉ kết thúc khi nào khoảng 3,5 triệu người tị nạn Syria hiện đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở về nhà an toàn. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis hôm 23 tháng 1 nói cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ đang làm phân tán các nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Chợ Lao Động Hà Nội.
Giữa lòng thủ đô Hà Nội, nơi có những tô phở bò Kobe có giá gần 1 triệu đồng và đủ các loại dịch vụ siêu đắt đều có mặt, còn có một khu chợ lao động. Ở đó, món hàng mà người ta mua bán không có gì khác ngoài sức lao động. Đã hơn 3 năm nay, chợ lao động có mặt ở các ngã ba, ngã tư Hà Nội, đặc biệt là ngã ba Lò Xù, Trần Quang Khải, nằm bên cạnh con đường gốm sứ Hà Nội. Khu chợ lao động này luôn có khoảng 20 người đến 50 người đứng bán sức lao động. Ông Lê Văn Khoác, người bán sức lao động đến từ Thanh Hóa, chia sẻ với VOA.
Kiếm sống để chăm lo cho con cái học hành, vì chúng tôi không có học, vì chỉ là đi rồi tự đi kiếm sống để bốc phát rồi đi kiếm ăn thôi. Vì khoảng tháng có tháng được vài triệu, tháng này được hơn, đó là như thế. Rồi có những người ra thấy làm công việc nhọc rất bọn tôi bỏ sức, bây giờ tuổi già rồi. Năm nay tôi 46 tuổi rồi nhưng mà nó rất cũng là vất vả. Ở cái nhà trọ thì hắn nhổ chuột. Thật sự với anh là như thế, chúng tôi cũng không có quan trọng cái gì cả. Nhưng chúng tôi còn đang còn sướng hơn những cái người vùng cao, vùng sâu. Thậm chí quần áo không có để mà mặc. Đấy, có những người năm làm 5-7 cái tầng nhà mà lại có mà đến lúc tham mô tham nhũng.
Thường thì những người bán sức lao động ở chợ lao động là nam giới, bởi công việc được thuê hầu hết là bốc vác nặng nhọc, không phù hợp với phụ nữ. Cũng có một số trường hợp phụ nữ đứng ra chờ người thuê, nhưng không mấy ai thuê nên chuyển sang buôn thúng bán mẹt khắp các nẻo đường Hà Nội. Công việc buôn thúng bán mẹt có thể cho thu nhập tốt hơn đứng đợi ai kêu gì làm nấy. Nhưng bù vào đó, buôn thúng bán mẹt có thể bị mất cả vốn lận lại nếu như bị công an, dân phòng tịch thu quanh gánh, xe chở hàng. Ông Trần Văn Tịnh, người lao động ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Ở tại Việt Nam thì những người họ không có công an việc làm, họ nhận thuê lại ở các gia đình, chẳng hạn như là ở giúp việc trong nhà người ta, với như chị em thì giúp việc nấu nướng hoặc chăm sóc người già hoặc là lau nhà, lau cửa, làm những công việc nội trợ. Đấy là người phụ nữ giúp việc cho gia đình người ta. Còn những người đàn ông thì chủ yếu là công việc họ làm nghề bốc vác, vận chuyển những cái mặt hàng để cho xây dựng hoặc là kiến thiết trong nội ô gia đình họ. Họ thêm có thì nói về cái đồng tiền là cứ là thỏa mãn thôi, cứ là hai bên là đồng ý và đồng đồng và thỏa thuận với nhau, chợ người họ cái mức công việc họ bán cho là bao nhiêu là họ làm.
Công việc bán sức lao động vừa vất vả vừa không ổn định, có ngày kiếm được cả triệu đồng nếu như gặp mối bốc vác liên tục từ sáng tới khuya, cũng có ngày kiếm được 200.000 và cũng có ngày không kiếm được đồng nào. Nhưng dù mưa hay nắng thì người lao động cũng phải đứng ở chợ. Ông Lê Văn Khoác, người bán sức lao động đến từ Thanh Hóa, chia sẻ với VOA.
Có bữa thì làm cả ngày được qua 200, bữa thì được không có đồng nào, nó là như thế. Cái cuộc sống của con người lao động thì đang là chân đưa mắt tiếc, chợ nghĩa không có. Còn cái cuộc sống ra đây thì chấp nhận phải xa nhà cửa, để chấp nhận là phải xa vợ con, cuộc sống cũng cứ vất vả, chật vật.
Rất may cho những người bán sức lao động ở các chợ lao động là cái lạnh miền Bắc không ăn thua gì với họ, bởi họ luôn phải làm những công việc nặng nhọc, toát mồ hôi trong thời tiết giá lạnh. Và may hơn nữa là mùa giáp Tết, nhiều công trình phải chạy đua tiến độ, nhiều nhà cần tân trang, nên đời sống của người lao động đứng chợ cũng đỡ vất vả hơn phần nào. Họ có quyền hy vọng kiếm đủ tiền về quê ăn Tết.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý khán giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Mỹ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm mỗi buổi tối thứ tư. Dạ, xin chào luật sư Khanh, cảm ơn ông rất là nhiều đến với chương trình ngày hôm nay.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Dạ, lần trước mình có nói sơ qua những yêu cầu phải đáp ứng như thế nào được xem là hôn phu hôn thê hợp pháp của công dân Mỹ, rồi người có thẻ xanh có bảo lãnh được hôn phu hôn thê không, tiến trình hồ sơ bảo lãnh như thế nào. Và ngày hôm nay, dạ xin mời luật sư cho Trà My hỏi thăm thêm một chút kỹ hơn là cái điều kiện tài chính là cái quan trọng nhất mọi người quan tâm. Một người muốn bảo lãnh hôn phu hay hôn thê từ ngoài nước Mỹ vào nước Mỹ thì cần phải có tiền bạc bao nhiêu, thời gian chờ đợi xét duyệt như thế nào?
Dạ thưa chị, về cái vấn đề bảo lãnh hôn thê và hôn phu á, thì cái đơn bảo trợ tài chính thì nó không có phải là đơn bảo trợ tài chính theo cái kiểu mà truyền thống, giống như đơn bảo trợ tài chính cho những người di dân qua đây. Thì mình chỉ làm cái đơn, thay vì đơn I-864 thì mình làm cái đơn I-134, và cái đó mình chỉ chứng minh là mình có số tiền cố định và nó không có dấu mộc tiền giống như người cái 864 nó đòi hỏi. Nên có nhiều lúc ví dụ mà mình làm không có nhiều á, thì mình nhờ một cái người mà mình có thể thế chấp tài sản vào, hoặc là thế chấp về cái vấn đề cái net asset trong nhà cửa của mình. Nói chung nó không có đòi hỏi cố định về cái vấn đề bảo trợ tài chính. Họ chỉ muốn là cái người đứng bảo lãnh nó đứng ra làm cái đơn I-134 để bảo trợ thôi, chứ nó không có cái mức lương cố định mà họ phải đòi hỏi phải có.
Hơi khác với những cái diện bảo lãnh khác, tại vì những diện bảo lãnh khác bắt buộc phải có thu nhập ổn định, cái mức đòi hỏi bao nhiêu thì bảo lãnh bao nhiêu người. Vâng. Ngay lúc này, Trà My nhận ngay câu hỏi có thẻ xanh bảo lãnh hôn thê được không, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, không ạ. Người thường trú nhân không có thể nào làm cái đơn K-1 hết chị. Cái đơn K-1 cho những người hôn nhân và cho hôn thê và hôn phu thì chỉ cho những người có quốc tịch làm được.
Dũng Đào hỏi ngay câu hỏi mà Trà My đang hỏi luật sư, đó là thời gian chờ xét duyệt với diện hôn thê hôn phu là bao lâu?
Dạ thưa anh, từ lúc mà mình nộp đơn tới lúc mà cái người đó có cuộc phỏng vấn để đi qua Mỹ, nếu mà mình làm giấy tờ rất là tốt và không có gì trở ngại thì trong vòng 1 năm.
Bây giờ đang giải quyết tới cái ngày nào rồi, cái hồ sơ là ngày nào đang được gọi là priority rồi, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái diện hôn thê và hôn phu không có ngày priority date. Nó cũng giống như cái đơn I-130 cho những người muốn gọi immediate relative. Một khi mình khai cái đơn I-129F thì trong vòng 6 tháng cái đơn nó sẽ được chấp thuận. Và một khi cái đơn nó được chấp thuận thì mình sẽ bước tới kế tiếp. Tại vì cái hồ sơ này nó sẽ không có đi qua trung tâm thị thực mà được về cho bên lãnh sự quán sau khi cái đơn I-129F được chấp thuận. Một cái nữa Khanh muốn đính chính là tuần vừa rồi Khanh có nói là sau khi mình gọi cái đơn gửi về lãnh sự quán mình làm cái DS-260 á, thì Khanh nói lộn, không phải là DS-260, là DS-160. Nó khác với DS-260 ạ.
Mở hồ sơ bảo lãnh hôn phu hôn thê như thế nào, thưa luật sư?
Lúc đầu là mình phải điền cái đơn I-129F, nó gọi là cái petition cho người alien fiancé á. Thì mình điền cái đơn đó vào, cái phí cho cái đơn đó hiện tại bây giờ là 535 đồng. Mình điền cái đơn đó, mình gửi cái phí và mình gửi những cái bằng chứng là trong vòng 2 năm qua hai người có gặp nhau ít nhất là 1 lần. Và nếu mà không có gặp nhau thì mình phải chứng minh tại sao không có gặp nhau. Có nghĩa là một, cái người đứng ra bảo lãnh có thể bị bệnh, họ không có thể đi về giữa nước Mỹ và nước Việt Nam được. Hoặc hai, cái nguồn tài chính của họ có vấn đề rất là lớn, có nghĩa là họ không có khả năng để họ mua vé để mà đi về Việt Nam để mà gặp. Hoặc ba, giữa cái đạo của họ hoặc cái đạo của họ không có cho họ gặp trước khi cưới. Thì nếu mà mình chứng minh một trong ba điều đó được thì coi như sở di trú họ sẽ miễn đi cái sự đòi hỏi là trong phải gặp nhau trong vòng 2 năm vừa qua. Yeah. Còn nếu không thì mình bắt buộc phải gặp nhau trong vòng 2 năm và mình phải có những bằng chứng để làm sao mình chứng minh được là hai người này sẽ định là kết hôn bên Mỹ. Có nghĩa là mình viết cái đơn tường trình chẳng hạn, về cái quá trình làm sao mình gặp, mình sao mình quen biết, nói chuyện bao lâu rồi mới tiến tới cái vấn đề là muốn kết hôn và tại sao mình muốn kết hôn bên Mỹ thay vì kết hôn bên Việt Nam. Và mình gửi những cái phần giấy tờ giống như chứng minh cứu gọi điện thoại, cái lá thư từ giữa hai bên, nếu mà mình có chuyển tiền về tặng tiền đó thì mấy cái phiếu chuyển tiền, và những gì mình có để mình chứng minh cái sự quan hệ này là thật. Cái 2 năm là họ đòi hỏi, sở di trú đòi hỏi trong vòng 2 năm trước khi mình nộp đơn là mình phải gặp ít nhất một lần. Có nghĩa là ví dụ bây giờ Khanh chỉ nói ví dụ thôi nhé, Khanh đi về Việt Nam, Khanh gặp một cô nào đó là xong, tự nhiên là coi như là love at first sight, nhìn nhau là thương rồi, thì quay về Mỹ lại muốn ngỏ ý, muốn đính hôn cô này liền. Thì nếu mà Khanh chứng minh được trong vòng 2 năm vừa qua Khanh về, Khanh gặp cái cô này rồi, và bây giờ Khanh muốn đứng ra để làm cái đơn bảo lãnh hôn thê hoặc hôn thê đó, thì Khanh có thể đưa bằng chứng là Khanh có về, Khanh gặp, và Khanh viết cái thư tường trình là nói là tại sao Khanh đã thương cô này, gặp cô này làm sao thương, bây giờ muốn tiến tới kết hôn, đưa cô qua. Thì mình có thể làm bất cứ lúc nào, chứ không phải là mình phải đợi 2 năm. Nhưng mà cái đòi hỏi là trong vòng 2 năm trước khi mình khai, mình phải gặp ít nhất là một lần.
Ngọc Oanh hỏi là quen nhau 6 tháng, mở hồ sơ K1 có bị trục trặc gì không?
Dạ thưa chị, giống như Khanh vừa mới nói, không chị, nếu mà mình có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh giữa cái cuộc tình giữa hai người, và giống như là cái sự quen biết của hai người, và có thể quen nhau 6 tháng, có thể quen nhau 3 tháng, nhưng mà nếu mình có đầy đủ bằng chứng thì mình có thể nộp hồ sơ đó ạ.
Kim Thanh Đỗ nghe nói người gốc Mỹ làm bảo lãnh hôn thê vợ chồng nhanh hơn, ít rắc rối hơn, có đúng không?
Không phải, cái hồ sơ bảo lãnh nào cũng giống như vậy thôi, tại vì mình phải chứng minh là cái sự quan hệ của mình là thật, chứ không phải là mình có quốc tịch Mỹ hoặc có gốc Mỹ là cái hồ sơ của mình nó sẽ được coi như là thuyết phục hơn ạ.
Dạ, em My Nguyễn, em đang đợi visa K1, em có con riêng, vậy thì khi qua Mỹ kết hôn thì hôn phu của em nhận con em làm con nuôi, con em bao lâu mới được nhập quốc tịch?
Dạ thưa chị, cái này nó khác nha, tại vì cái K1 á, thì có cho chị có cái người trong cái K1 chị có thể bao gồm con cái của chị chưa lập gia đình dưới 21 tuổi đi ăn theo, và một khi chị qua đây thì người chồng của chị bên này sẽ cưới chị, và xong người chồng sẽ phải xin cái thẻ xanh, làm cái đơn xin thẻ xanh cho chị cả và cả con của chị. Mà trên luật di trú á, họ nói như vậy, nếu mà hai người cưới nhau trước khi con của chị thành 18 tuổi á, thì trên luật di trú, chỉ nói trên luật di trú thôi, thì cái đứa bé này là con của chị để về cho luật di trú. Còn nếu mà sau này chị muốn qua Mỹ mà chị lại muốn ra tòa bên tòa luật gia đình của tiểu bang á, mà để làm cái nhận cái adoption á, thì nếu mà chị làm vậy được thì ok, mà nhưng mà một khi chị làm adopt, tốt nhất là chị đợi cho đứa bé có thể sanh xong, chị làm adoption, từ cái lúc mà chị làm adoption thì chị có thể coi là cái người bố có thể chuyển nhượng, không phải chuyển nhượng mà cho con nhập thẳng theo bố được hay không. Nhưng mà thông thường cái một khi làm cái adoption có nghĩa là chị phải cắt đứt cái quyền nuôi của người bố đẻ của bé, nó hơi cực một chút.
Thưa luật sư, hôn phu hôn thê mình mở hồ sơ rồi, có cách nào theo dõi coi hồ sơ mình tiến triển tới đâu?
Dạ thưa chị, thông thường cái hệ thống ở trên USCIS.gov họ cho mình để cái số hóa đơn của cái receipt của mình vào, mình coi và để coi sở di trú họ làm tới đâu, nhưng mà Khanh thấy cái hệ thống đó nó không có chính xác gì mấy. Họ chỉ nói là trong ngày này chúng tôi nhận được cái hồ sơ rồi và bây giờ quý vị ngồi đợi. Tới lúc mà mình chấp thuận xong họ sẽ nói bây giờ mình chấp thuận rồi. Nhưng mà giữa cái thời gian đó thông thường sở di trú họ không có giống như là đưa ra những cái thông tin mới về cái hồ sơ của mình. Có nghĩa họ chỉ cho mình báo cho mình biết là một là họ nhận cái hồ sơ, hai họ gửi giấy lăn tay, ba nếu mà hồ sơ cần bổ sung thì họ nói họ gửi giấy mà đòi mình bổ sung hồ sơ, hoặc bốn họ nói cái hồ sơ này đã được chấp thuận rồi, hoặc năm cái hồ sơ này cần phỏng vấn. Rồi xong chỉ có năm tình trạng đó thôi, còn ngoài ra không có cái gì khác để nói về cái hồ sơ của mình riêng nữa.
Dạ. Yến Lê, nếu rớt visa du lịch thì có ảnh hưởng tới cái hồ sơ K1 không?
Dạ thưa chị, không. Nhưng mà tùy theo cái vấn đề tại sao chị rớt cái visa đi du lịch nữa. Nếu mà chị rớt cái visa đi du lịch chỉ bởi vì chị không có thể chứng minh là chị có gì để níu kéo chị để về Việt Nam á, thì cho dù chị làm cái K1 nó cũng không có ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà chị rớt cái visa đi du lịch bởi vì chị khai gian lận hoặc là chị có phạm tội hình sự gì đó, thì sau này những cái đó nó sẽ ảnh hưởng với cái K1 của chị. Chứ nếu mà giống như Khanh nói ngay lúc đầu mà chị chỉ rớt bởi vì chị không có gì để chứng minh để chị quay về trở về Việt Nam sau khi chị qua Mỹ du lịch đó, thì cái đó nó không có ảnh hưởng gì tới cái K1 hoặc là những cái visa sau này.
Cũng liên hệ thì xin hỏi những cái người mà được bảo lãnh hôn phu hoặc hôn thê đó, trong những trường hợp nào thì họ bị từ chối hoặc là phỏng vấn bị thất bại?
Trong những trường hợp nào mà những cái hồ sơ này bị từ chối là một, nếu mà mình không có gửi đầy đủ giấy tờ để chứng minh là cái cuộc tình này là thật, và hai cái sự tuổi tác rất là cao, có những cái sự tuổi tác giữa hai người chênh lệch rất là nhiều, và hai người nói chung là không có gì để chứng minh đã gặp nhau hoặc là không có gì để chứng minh là hai người đã liên lạc trong thời gian vừa qua, và nếu mà tới lúc mà đi phỏng vấn á, cái người phỏng vấn mà họ thấy những cái sự chênh lệch như vậy á, và họ thấy mình nộp không đầy đủ giấy tờ, thì tới lúc đó họ có thể bác cái đơn đó. Và họ trước hết họ không có bác thẳng, họ xin bổ sung cái hồ sơ, quý vị bổ sung cái hồ sơ coi như về cái quá trình cái cuộc làm sao quý vị quen nhau, làm sao quý vị muốn tiến tới cái cuộc hôn nhân, thì họ sẽ cho mình một cơ hội để bổ sung cái hồ sơ nếu mà lúc mà mình họ phỏng vấn mình mà họ không có tin mình đó. Nếu mà mình bổ sung hồ sơ đầy đủ và mình có thể thuyết phục được cái người phỏng vấn, cái người tờ phỏng vấn của sở di trú, không phải sở di trú mà lãnh sự quán, thì tới lúc đó họ sẽ chấp thuận hồ sơ. Còn nếu mà ngay lúc mà mình bổ sung hồ sơ mà nó không đầy đủ cái sự thuyết phục đó, thì cái người phỏng vấn này họ sẽ bác đi cái đơn của mình. Và nói chung là mình phải một là bắt đầu cho cái bằng chứng mới để mà sao chứng minh được cái sự quan hệ của hai người của mình.
Thưa luật sư, có nhiều người thắc mắc là bảo lãnh diện vợ chồng theo diện mà gọi là lập hôn thú rồi kết hôn luôn với lại diện hôn phu hôn thê fiancé đó, thì không biết là cái nào nó dễ hơn, nó nhanh hơn, nó tiện lợi hơn cho cái người được bảo lãnh đó?
Dạ thưa chị, thông thường theo Khanh thấy nhá, thì tốt nhất là kết hôn rồi xong bảo lãnh qua kết hôn, bởi vì cái sự khác biệt là như vậy. Một khi mình là bảo lãnh qua cái người vợ hoặc chồng của mình, sau qua cái sự qua cái cuộc kết hôn á, lúc mà người ta đặt chân qua bên Mỹ này thì sẽ có thẻ xanh liền, không cần phải đợi nữa. Thì thông thường cái thời gian mà từ lúc mình qua Mỹ tới lúc mà sở di trú họ cấp thẻ xanh trong vòng 3 tới 6 tháng, tùy theo cái cách mà sở di trú họ làm thôi. Có nhiều người họ nhận được trong vòng 3 tới 4 tuần. Rồi, nhưng mà cái diện hôn thê nó khác là một chỗ này nữa. Cái hôn thê nó đòi hỏi là ok, mình làm giấy tờ hôn thê xong rồi mình đợi Việt Nam ít nhất là 1 năm rồi nhá. Rồi quý vị qua đây, cái người hôn thê hoặc hôn phu qua đây, trong vòng 90 ngày kế tiếp từ cái ngày hôn thê, cái người hôn thê hoặc hôn phu qua Mỹ, thì quý vị phải ra tòa để làm cái giấy hôn thú. Làm giấy hôn thú xong, lúc đó mình phải lại nộp với đơn xin thẻ xanh với sở di trú. Thì cái quá trình đó nó kéo dài thêm cả 1 năm tới 15 tháng. Nếu mà quý vị ở Houston đó, thì cái thời gian mà để quý vị xin thẻ xanh bất cứ mọi diện nào cũng là cỡ 1 năm tới 15 tháng. Nên vì vậy, giống như Khanh nói, thay vì mình có thẻ xanh lúc mà mình đặt chân qua Mỹ dưới cái diện hôn nhân, thì mình phải đợi ít nhất là 15 tháng sau khi mình đặt chân qua Mỹ nữa mình mới có thẻ xanh so với cái diện hôn thê và hôn phu. Thì nói chung cái đó nó kéo dài cái thời gian của cái người mà mình bảo lãnh qua đây để mà họ pháp hóa họ và để họ đi làm hoặc để họ giúp đỡ mình. Còn nếu mà quý vị nào mà ví dụ cần vợ chồng mình qua đây mà đi làm liền, hoặc là những người vợ hoặc những người chồng đó họ muốn lái xe, họ muốn làm gì liền đó, họ không có muốn ở nhà để đợi cái thẻ xanh nguyên 1 năm, 1 năm rưỡi tới, thì cái diện kết hôn đó, nó tốt hơn. Còn nếu mà quý vị nào mà nói ô tôi không có lo, tại bởi vì nếu mà vợ tôi qua đây thì có con sẽ ở nhà dưỡng thai hay gì đó, thì muốn làm hôn thê cũng được, nhưng mà lúc mà người vợ qua đây thì ít nhất phải đợi 12 tới 15 tháng sau mới có thẻ xanh. Và cái giá tiền nó sẽ chênh lệch hơn cái diện hôn kết hôn đó, thì nó không có tốn gì mấy về cho sở di trú. Nhưng mà về cái diện hôn thê á, quý vị qua đây rồi phải xin lại thẻ xanh thì nó sẽ tốn tiền hơn, và lúc đó quý vị nếu mà thuê luật sư hay là nếu tự quý vị làm thì phải trả thêm một lần nữa cho sở di trú.
Đó là những cái sự khác biệt cơ bản giữa bảo lãnh vợ chồng và bảo lãnh hôn phu hôn thê. Và tuần tới mình sẽ nói kỹ chi tiết về bảo lãnh vợ chồng như thế nào để quý vị và các bạn tìm hiểu thêm cái sự khác biệt như thế nào ha. Ngày hôm nay nói về hôn phu hôn thê thì một câu hỏi cuối cùng liên quan tới cái diện K-1 này đó thưa luật sư. Những cái sự cải tổ di trú rồi những cái đề xuất về siết chặt di trú hiện nay của chính quyền Mỹ thì nó có ảnh hưởng gì tới diện bảo lãnh hôn phu hôn thê hay không?
Dạ thưa chị, dạ không. Thì theo Khanh đọc cái dự định Race Act mà mình nói từ hồi tháng 8 thì cái Race Act nó không có muốn thay đổi gì về cái diện hôn thê và hôn phu hết ạ. Nói chung là bây giờ trong cái những cái sự quy định để mà cải tổ về luật di trú không có nói gì về họ muốn sửa lại cái diện hôn thê hoặc hôn phu. Nên cái này mình vẫn có thể tiến tới mình làm.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chủ đề nói về bảo lãnh diện hôn phu hôn thê. Những câu hỏi nào liên quan thì xin mời gửi lên ngay nhé. Lúc này thì chúng tôi sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi của những người khác thắc mắc về di trú Mỹ nhưng không liên quan tới hôn phu hôn thê. Hải Yến, nếu má em bảo lãnh em diện F2B, em có một đứa con 2 tuổi, chồng em với em chưa có hôn thú thì khi nào con của em mới được qua Mỹ? Khoảng bao lâu em có thể về Việt Nam bảo lãnh chồng?
Dạ thưa chị, nếu mà má của chị bảo lãnh qua diện F2B mà giữa chị và người bố của người mẹ của đứa bé chưa có hôn thú và chưa có hợp pháp hóa cái cuộc hôn nhân của hai người á, thì trước nhất là chị phải đợi cỡ 7 năm, lúc mà từ lúc mở hồ sơ tới lúc chị qua đây chị phải đợi ít nhất là 7 năm. Rồi con của chị có thể đi ăn theo nếu mà con của chị chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi. Okay. Rồi một khi chị qua đây, một khi chị có thẻ xanh, tới lúc đó nếu chị muốn chị có thể quay ngược về Việt Nam liền ngay lúc đó. Một khi chị có thẻ xanh trong tay, chị có thể quay về Việt Nam và kết hôn với người bố của con của chị. Sau chị qua đây chị làm bảo lãnh, thì cái thời gian đó chị đợi ít nhất cũng cỡ 2-3 năm nữa, tùy theo cái ngày priority date tới lúc trong tương lai nhé. Tại vì bây giờ Khanh không có dự tính trong tương lai được cái ngày priority date nó sẽ như thế nào.
Dạ, Trần Hoàng Yến, mẹ em bảo lãnh diện F2B, nếu mẹ thi quốc tịch đầu thì có nên chuyển hồ sơ qua F1 không?
Dạ thưa chị, yes, none. Nếu mà má của chị đang bảo lãnh chị dưới F2B mà má chị thi quốc tịch và nhập tịch xong á, thì chị chuyển qua F1 á, thì nói chung chị cắt đứt cái thời gian chị đợi được cỡ 4 tháng. Bởi vì bây giờ F2B họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 12 năm 2010. Mà nếu mà chị chuyển qua diện F1 đó, thì bây giờ họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 3 2011. Có nghĩa là chị save được cỡ 3-4 tháng.
Dạ, Steven Đoàn, khi được gọi đi lấy dấu vân tay và chụp hình rồi đó, thì bao lâu nữa sẽ được phỏng vấn thưa luật sư?
Dạ thưa anh, cái này tùy theo anh nộp đơn gì nhé. Nếu mà anh nói và tùy theo anh ở đâu nữa. Tại vì mỗi cái khu anh ở đó, cái thời gian mà họ duyệt cái hồ sơ sẽ khác nhau. Thì bây giờ nếu mà anh muốn đặt câu hỏi trở lại giống như anh nói và anh nộp cái đơn hồ sơ để mà đi cưới hỏi và anh đã lăn tay xong rồi, thì cái thời gian và anh ở đâu và cho em biết là anh nộp lại, anh đi lăn tay lúc nào, thì em có thể có một cái câu trả lời rõ hơn cho anh. Còn nếu mà không á, bây giờ em nói ở Houston đây, ở Houston nhá, ở Texas, nếu mà anh lăn tay xong, từ cái ngày lăn tay tới ngày phỏng vấn anh đợi ít nhất cũng cỡ 1 năm nữa đó. Cái này là ở Houston thôi, còn tùy nơi anh ở là nơi nào nữa. Cái tại vì giống như em nói, những cái văn phòng khác cái thời gian họ duyệt hồ sơ sẽ đi nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy.
Nhân Hoàng thưa hỏi luật sư là nếu như mình không có người thân mà mình muốn đi du lịch Mỹ có được không ạ?
Dạ thưa anh, được chứ. Tại vì đi du lịch Mỹ không có cần đòi hỏi là anh có người thân nhân bên Mỹ, nhưng mà do đó đòi luật di trú đòi hỏi là anh phải chứng minh cho lãnh sự quán thấy là những cái gì anh có bên Việt Nam anh có đầy đủ để mình níu kéo anh trở về Việt Nam một khi anh đi du lịch xong. Tại họ không có muốn anh xin visa đi du lịch xong anh qua đây rồi xong anh ở lại bất hợp pháp.
Đinh Hùng thưa luật sư, ở Việt Nam đó mà muốn đi học hay là đi làm việc ở Mỹ thì trình độ như thế nào, tiêu chuẩn nào?
Nếu mà anh muốn đi học thì trước hết là anh phải xin một cái trường bên Mỹ, trường đại học họ chấp nhận anh vào để mà học trong cái khóa của họ. Anh phải chứng minh là anh có đầy đủ tài chính để mà anh trả cho cái tiền học. Và sau đó anh xin cái F1 visa. Thì lúc đó anh cũng phải chứng minh là anh có gì để níu kéo anh trở về Việt Nam một khi anh học xong thì anh quay về. Còn nếu mà anh nói anh muốn đi làm á hả, tùy. Nếu mà anh có bằng cấp mà cái bằng cấp của anh nó lại tương đương với một cái bằng ở bên Mỹ, thì anh có thể xin một công ty đi đại thọ cho anh dưới cái dạng H1B chẳng hạn. Hoặc hai, nếu mà anh tìm cái một cái công ty nào đó họ đại thọ cho anh cái EB3 qua cái dạng unskilled labor đó, thì cái đó là khác. Hoặc có nhiều cách khác nữa là nếu mà anh làm trong một công ty và anh là cái kiểu cái trình độ của anh coi như là anh phó chủ tịch hay là gì của công ty, và công ty đó có chi nhánh bên này, hoặc công ty đó là công ty con của một công ty bên Mỹ, thì họ có thể chuyển anh đi về giữa hai bên theo cái dạng L, giống như vừa trước mình có nói với trong chương trình của chị Trà My. Thì nếu mà anh muốn, anh có thể lật lại những chương trình đó trên VOA về lúc mà Khanh và chị Trà My nói về L1A hoặc H1B. Còn EB3 thì từ sau này Khanh và chị Trà My sẽ nói.
Hương Lê, xin chào luật sư, cho tôi hỏi thăm. Tôi đã ở Mỹ 5 năm rồi, muốn bảo lãnh chồng bằng thẻ xanh thì khoảng bao lâu?
Dạ thưa chị, nếu chị là người thường trú nhân mà chị muốn bảo lãnh người chồng của chị, thì chị thời gian đợi ít nhất là cỡ 2 năm từ lúc mà chị nộp đơn mà bảo lãnh tới lúc mà chồng chị có thể tiến tới cái hồ sơ để mà lấy cái cuộc hẹn phỏng vấn ở bên lãnh sự quán.
Vâng, thư Nguyễn, luật sư cho hỏi, ba mẹ tôi thường trú nhân ở Australia, tôi có thể bảo lãnh ba mẹ tôi sang Mỹ không?
Dạ, ba mẹ của chị là người thường trú nhân của bên Australia, dạ không có dính líu gì tới với cái vấn đề chị có thể bảo lãnh qua Mỹ. Nếu mà chị có quốc tịch, chị ở đây chị có quốc tịch thì yes, chị có thể bảo lãnh ba má của chị qua đây dưới cái dạng con cái có quốc tịch bảo lãnh ba má. Cho dù ba má chị có thể có là người thường trú nhân bên Úc và cái gì cũng không ăn nhầm tới cái hồ sơ của chị bên Mỹ.
Quốc Công, tôi qua Mỹ theo diện F2B, có vợ con nhưng chưa kết hôn thì thủ tục bảo lãnh như thế nào?
Dạ thưa anh, nếu mà anh qua Mỹ dưới dạng F2B có nghĩa là con của người thường trú nhân chưa có lập gia đình đó, mà anh có con thì thông thường con của anh có thể đi theo, nhưng mà vấn đề là cái người vợ chưa hợp pháp hóa này của anh phải về Việt Nam, anh phải hợp pháp hóa cái cuộc hôn nhân đó, xong anh mới qua đây anh bảo lãnh cái người đó lại được. Và cái thời gian nếu mà anh làm như vậy, anh bảo lãnh người vợ của anh á, thì anh đợi ít nhất cũng là 2 năm. Còn nếu mà anh chưa có bảo lãnh cho con của anh á, thì anh về anh hợp pháp hóa cái cuộc hôn nhân giữa anh và người vợ của anh, và anh bảo lãnh cái người vợ, và người vợ trong cái đơn mà anh bảo lãnh người vợ, anh có thể bảo kèm theo con của anh, thì cái thời gian nếu mà con của anh chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi thì cái thời gian vẫn đợi cũng cỡ 2 năm trùng với cái thời gian mà vợ anh phải đợi.
Hà Nguyễn, khi em sang Mỹ du lịch kết hôn với người có quốc tịch Mỹ, em có được cấp thẻ xanh không?
Dạ thưa chị, yes, nếu mà chị qua đây đi du lịch và chị kết hôn với có người quốc tịch đó, thì yes, cái lúc đó cái hồ sơ của chị sẽ xin thẻ xanh thẳng ở bên này luôn. Thì cái thời gian chị đợi là cỡ 12 tới 15 tháng tùy chị ở đâu. Thì sau đó sau cuộc phỏng vấn, nếu mà sở di trú họ chấp thuận hồ sơ thì họ sẽ cấp cho chị thẻ xanh bên này.
Kính thi hồ, thưa luật sư, nếu mình chỉ có thẻ xanh 10 năm và kết hôn với du học sinh đang còn học bên Mỹ thì mình được phỏng vấn thẻ xanh hay là mình phải về Việt Nam để phỏng vấn?
Dạ thưa chị, cái câu hỏi này chị hỏi rất là hay. Trước hết là nếu mà chị là người thường trú nhân mà chị muốn kết hôn một người du học sinh ở đây thì chị có thể nộp cái đơn I-130 cho người chồng của chị. Okay. Nhưng mà đòi hỏi là trong cái thời gian đợi tới lúc phỏng vấn, chồng chị phải ở đây và coi như là hợp pháp hóa cái cuộc ở đây, có nghĩa là khi phải bắt đầu khi đi học thì vẫn phải giữ cái tình trạng F1 đó tới lúc phỏng vấn luôn. Và tới lúc sở di trú họ đưa ra cái quyết định của họ coi như họ chấp thuận cái hồ sơ hay không. Tại vì nếu mà trong cái thời gian đó mà chồng chị bỏ học mà drop out of status á, có nghĩa là về bất hợp pháp á, thì chị phải nhập tịch rồi xong chồng chị mới có thẻ xanh được. Còn nếu mà chị vẫn giữ cái tình trạng là thường trú nhân đó thì lúc mà đợi cái cuộc phỏng vấn giữa chị và chồng chị với lãnh đạo quyết mà sở di trú thì chị phải nói chồng chị là maintain cái F1 status đó, có nghĩa là phải duy trì cái tình trạng đi du học đó tới lúc nào phỏng vấn xong và sở di trú họ chấp thuận, tới lúc đó mình mới coi như mình ok được. Và cái thời gian mà chị đợi là chắc cũng cỡ 2 năm. 2 năm để mà tiến tới cái cuộc phỏng vấn đó.
Dạ, cũng là thường trú nhân nhưng Sony Đặng hỏi là muốn bảo lãnh đứa con nhỏ dưới 21 tuổi thời gian bao lâu?
Anh, nếu mà anh là muốn là anh là người thường trú nhân và anh muốn bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì cái thời gian mà con của anh phải đợi từ lúc mà anh nộp đơn tới lúc mà có thể chuyển qua đi phỏng vấn là cỡ 2 năm.
Cũng câu hỏi của bạn Sony luôn, tức là trong lúc đó thì bạn cũng muốn bảo lãnh ba mẹ sang du lịch thì cần những gì thưa luật sư?
Dạ thưa anh, nếu mà anh muốn bảo lãnh, không phải là bảo lãnh qua du lịch mà coi như là anh viết một lá thư mời ba má anh qua du lịch thì anh có thể viết lá thư mời. Và cái thứ hai, anh có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính, nói cái đơn I-134 và anh chứng minh là bên này anh có đầy đủ tiền để mà nếu ví dụ ông bà mà ở bên Việt Nam mà đã về hưu mà không có đi làm á thì anh chứng minh là những chi phí ông bà xài bên này anh sẽ chi trả, và những nếu mà ông bà đi đâu anh sẽ lo chỗ ăn chỗ ngủ, và nếu ông bà có bệnh tật gì thì anh sẽ mua bảo hiểm cho ông bà. Thì anh có thể làm cái đó và anh viết lá thư mời thì cái đó nó sẽ giúp cái hồ sơ, nhưng mà vấn đề nó không có giúp nhiều mấy đâu.
Dạ, Gia Hồng Phan hỏi thăm anh em ruột bảo lãnh nhau bao nhiêu lâu ạ?
Anh, nếu mà anh em ruột bảo lãnh nhau á, thì bây giờ coi như là cỡ 13 năm 6 tháng, phải đợi ít nhất là 13 năm 6 tháng.
Dạ, ít nhất 13 năm rưỡi. Đức Văn Xuân, dạ. Vợ lớn tuổi hơn chồng nhiều thì khó khăn trong bảo lãnh hay không?
Dạ thưa chị, tùy theo cái sự khác biệt tuổi tác giữa hai người là bao nhiêu. Nếu mà thông thường vợ lớn hơn chồng hoặc chồng lớn hơn vợ, cái đó nó không có ăn nhầm. Nếu mà mình có thể chứng minh được cái sự quan hệ giữa hai người và mình có thể chứng minh được là giống như là hai người này có đứng chung tài sản hoặc là có dự tính là có con hoặc là và những cái liên hệ qua lại giữa hai người và những cái chuyến đi chuyến về để gặp mặt nhau và những cái bằng chứng mà coi như hai người có đứng tên chung ở bên Việt Nam và bên này thì Khanh cũng có làm những cái hồ sơ mà cái sự chênh lệch khác biệt cũng rất là cao. Cái hồ sơ cao, tuổi tác cao nhất mà Khanh có làm cái sự chênh lệch là 39 năm. Thì cái này tùy thôi, tùy theo mình có những giấy tờ gì để mà mình chứng minh về cái sự là quan hệ giữa hai người.
Từ Thiện Duyên hỏi là con có thẻ xanh bảo lãnh được ba không?
Dạ thưa chị không, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh được bố mẹ.
Kitty Hồ, quốc tịch bảo lãnh chồng, giấy tờ được chấp thuận tháng 9 2016, bị sai một lần khi nộp giấy bảo trợ, sau đó bổ sung rồi cũng nộp tiền visa. Thì thời gian phỏng vấn là bao lâu nữa thưa luật sư?
Dạ, tùy theo lúc nào mà ví dụ mà chị nộp xong giấy tờ với trung tâm thị thực thì một khi trung tâm thị thực họ nhận hết giấy tờ, họ sẽ gửi cho chị một cái bộ giấy tờ, họ nói là chúng tôi đã nhận được đầy đủ giấy tờ rồi, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cái hồ sơ này về lãnh sự quán. Thì chị tính cỡ 3 tới 4 tháng sau cái ngày mà chị nhận cái bộ giấy tờ đó trừ trung tâm thị thực thì tới cái cuộc đó mới cuộc phỏng vấn mới có. Còn nếu mà chị chưa nhận được cái lá thư đó thì nói chung là cái hồ sơ của chị có thể chưa có hoàn tất và chị phải đợi thêm nữa.
Câu hỏi của Hà Nguyễn, dự tính đi du lịch Mỹ xong rồi kết hôn với người yêu đã có quốc tịch, như vậy có hợp lệ không? Có được ở lại Mỹ không?
Dạ được ạ, dạ thưa chị được. Nhưng mà cái bây giờ là em muốn khuyên chị là một khi chị vào nước Mỹ, chị phải đợi ít nhất là 90 ngày sau khi chị vào thì chị hãy phải làm cái hôn thú nhé. Bởi vì bắt đầu tháng 9 năm ngoái thì Sở Di trú Hồng có đưa ra cái luật mới về cái gọi như cái 30-60 ngày. Có nghĩa là nếu mà mình vào nước Mỹ dưới cái dạng đi du lịch hoặc là những cái visa mà coi như non-immigrant, mà lúc mà mình vào mình muốn cưới mà mình cưới trong vòng 30 ngày và trong vòng 60 ngày mình nộp giấy tờ thì Sở Di trú họ sẽ nói là mình làm gian lận, mình gian lận cái visa của mình. Nên vì vậy Khanh mới nói, Khanh khuyên thân chủ lúc nào muốn làm mấy cái đó thì phải đợi ít nhất sau 90 ngày hãy cưới hỏi và sau đó mình mới nộp giấy tờ với Sở Di trú.
Phát Lê hỏi diện K-1 tức là hôn phu hôn thê bảo lãnh nhau đó, nhưng mà đồng giới nếu mà bị rớt thì làm sao có thể bảo lãnh như diện vợ chồng được không?
Dạ thưa, cái này tùy theo lý do tại sao mà cái hồ sơ bị rớt nhá. Tại vì Khanh cũng có làm nhiều cái hồ sơ mà đồng giới rồi và họ cũng chấp thuận. Nếu mà mình nộp đầy đủ bằng chứng thì Sở Di trú chấp thuận. Khanh, nên vì vậy Khanh mới nói là trước hết phải coi cái lý do tại sao mà Sở Di trú họ lại bác cái đơn bảo lãnh hôn thê này. Nếu mà họ bác bởi vì mình nộp không đầy đủ bằng chứng về cái vấn đề cái sự quan hệ giữa hai bên á, thì bắt đầu mình phải coi lại và mình phải coi mình có thể bổ sung, mình sẽ tìm cách khác để mà mình họ làm lại cái hồ sơ hay không. Còn nếu mà hai người muốn nói ok, bây giờ bỏ cái hồ sơ hôn thê và hôn phu đi, bây giờ muốn kết hôn á, ok, thì vẫn phải đưa cái người đó về Việt Nam và cưới. Nhưng mà nếu mà trong cái quá trình mà mình gom bằng chứng lại mà bằng chứng không có đủ thì cho dù hôn thê hoặc hôn phu hoặc là kết hôn, Sở Di trú họ cũng sẽ bác cái đơn. Nên vì vậy, nếu mà quý vị muốn làm cái đơn này lại đó thì quý vị phải coi lại rõ ràng những bằng chứng quý vị có. Còn nếu mà không đầy đủ bằng chứng thì bắt đầu phải làm sao để mình gom lại thêm những bằng chứng đó, giống như cái sự liên hệ giữa hai bên, gọi nhau, điện thoại, gửi tiền, về chơi, đi chụp hình với gia đình, nhiều càng nhiều càng tốt.
Lê Quảng Phúc, thưa luật sư, chồng có quốc tịch Mỹ, vợ du học sinh đã kết hôn bên Mỹ thì vợ bao giờ được vào quốc tịch?
Dạ thưa anh, nếu mà anh cưới vợ anh và anh làm giấy tờ bảo lãnh cho vợ anh và một khi anh vợ anh đã có thẻ xanh rồi đó, nếu vợ anh vẫn còn trong cuộc hôn nhân đối với anh thì cái thời gian nhanh nhất mà vợ anh có thể nhập tịch là 3 năm từ cái ngày mà vợ anh có thẻ xanh. Còn nếu mà trong thời gian đó hai người có ly dị thì vợ anh phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày vợ anh có thẻ xanh mới có thể xin nhập tịch.
Dạ, Tuyết Mai Ngô, thưa luật sư, làm hồ sơ visa K-1 có cần phải làm đơn xác nhận tình trạng độc thân hay không?
Dạ thưa, thông thường là không. Bởi vì trong cái đơn K-1 đó mình sẽ nói, mình phải khai với Sở Di trú là mình có bao giờ lập gia đình hay chưa. Nếu mà mình chưa bao giờ lập gia đình á thì mình chỉ nói là không và Sở Di trú họ không có cần cái giấy mà nói là trước giờ mình chưa có lập gia đình. Còn nếu mà mình đã lập gia đình rồi thì Sở Di trú họ phải đòi hỏi là mình phải đưa cái giấy là coi như là kết hôn, cái giấy mà final, cái giấy ly dị giữa hai người. Còn nếu mà mình khai gian lận mà Sở Di trú biết thì coi như cái đó là vấn đề của mình thôi.
Yeah.
Mà thông thường là lúc mà Khanh làm cái đơn K-1 đó thì Khanh không có bao giờ mà gửi cái giấy nói chung là chứng nhận độc thân. Bởi vì nếu mà đã lập gia đình rồi thì giống như Khanh nói, Khanh sẽ gửi giấy ly dị giữa hai bên. Còn nếu mà chưa lập gia đình thì Khanh chỉ nói là chưa bao giờ lập gia đình thôi.
Dạ, Kim Thanh Đỗ hỏi thăm là người thân là bác hay là o ruột, tức là không phải là cha mẹ, con cái hay anh chị em, thì có bảo lãnh được hay không?
Dạ thưa không ạ, họ không có cho cái dạng bảo lãnh đó ạ.
Trang Thanh năm nay 23 tuổi đang muốn xin visa đi du lịch Mỹ, xong qua tới Mỹ rồi đăng ký vô một trường nghề để theo học rồi xin cấp thẻ xanh được không luật sư?
Dạ thưa không ạ, nếu mà anh muốn đi du học Mỹ, anh đi muốn đi du lịch qua Mỹ trước rồi xong qua Mỹ muốn chuyển qua cái dạng đi du học dưới cái dạng mà học học nghề, cái gì vocational dưới dạng em á, thì cái đó tùy. Nhưng mà cái em visa nó không có cho anh thẻ xanh nhé, cái thẻ xanh là khác. Nếu mà anh nghĩ như vậy thì xin lỗi, cái đó chuyện nó không có thể xảy ra được.
Câu hỏi kế tiếp, làm giấy đính hôn tháng 10 2017 có quốc tịch thì khi nào được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, trước hết cái dạng cái 129F nó phải được chấp thuận trước đã. Tại vì chị làm giấy, nhưng mà nếu mà chưa chấp thuận rồi cái thời gian chấp thuận nó sẽ kéo lâu dài thì tùy chị thôi. Nhưng mà trước hết thì chị phải đợi cái I-129 được chấp thuận. Chấp thuận xong thì cái hồ sơ sẽ được gửi về bên lãnh sự quán bên Việt Nam để làm cái bước cuối cùng. Thì giống như Khanh nói, nếu mà cái hồ sơ không có trở ngại gì hết từ cái lúc mà chị nộp đơn tới mà lúc mà chị qua đây á, thì chị có thể tính là cái thời gian là cả một năm.
Xuân Hồng, gia đình em diện F4, hồ sơ em tháng 7 2006, ba chồng em đậu quốc tịch tháng 9 2006, vậy thì bao lâu gia đình em mới được đi?
Dạ, cái dạng F4 là cho anh chị em bảo lãnh lẫn nhau Nên nếu mà chị nói dạng F4 thì bây giờ họ duyệt tới ngày 22 tháng 6 2004 mở hồ sơ chị 2006, có nghĩa chị đợi thêm 2 năm nữa. Nhưng vấn đề về ba chồng của chị nhập quốc tịch hay không nó không ăn nhầm gì hết, bởi vì F4 là cho anh chị em bảo lãnh lẫn nhau ạ. Nên cái đó em không hiểu tại sao chị lại nói là ba chồng của chị nhập tịch nó có ăn nhầm gì cái hồ sơ này hay không.
Còn quá nhiều câu hỏi nhưng mà thời gian dành cho chương trình đã hết rồi. Mình có hàng trăm câu hỏi ở đây. Và xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới nha. Mỗi tuần mình gặp nhau thì mình có rất là nhiều cái cơ hội để mà hỏi luật sư Khanh Phạm chuyên về di trú, gần chục năm kinh nghiệm ở Texas. Để kết thúc chương trình thì Trà My xin đọc cái câu bình luận của bạn cô tên Trần, như là một cái lời cảm ơn luật sư. Là luật sư này trả lời như computer vậy. Very very good. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Một lần nữa Trà My xin nói là cái giờ của chương trình di trú trực tiếp hàng tuần trên đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt Facebook là mỗi buổi tối thứ tư 10 giờ tối tới 10 giờ rưỡi. Quý vị và các bạn theo dõi thường xuyên và giới thiệu với nhiều người cùng biết nhé. Cảm ơn luật sư Khanh Phạm rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại thứ tư tuần tới ạ.
Dạ, Khanh xin cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cần có một chiến dịch tạo áp lực tối đa để giải quyết mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên thông qua các biện pháp ngoại giao, Ngoại trưởng Rex Tillerson tuyên bố tại hội nghị các bộ trưởng ngoại giao về an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Tillerson nói, các nước chúng ta nhắc lại một thông điệp đồng nhất đã gửi tới chế độ này trước đây rằng chúng ta sẽ không chấp nhận một nước Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân. Tất cả chúng ta cùng chia sẻ một chính sách và một mục tiêu, và đó là một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn, kiểm chứng được và không thể đảo ngược. Ngoại trưởng Tillerson nhấn mạnh là mục đích chung của Hoa Kỳ với các nước khác trong vùng, đặc biệt nhất là đối với Trung Quốc và Nga, sẽ vẫn không thay đổi dù Triều Tiên thường xuyên nỗ lực chia rẽ chúng ta và gây bất đồng. Các nước thành viên Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, vẫn hết sức cần phải thực thi đầy đủ các chế tài đã được thỏa thuận. Hoa Kỳ và các đối tác đã thảo luận các phương cách chống lại việc tránh né chế tài và chuyển lậu, bao gồm kêu gọi hành động để củng cố các hoạt động ngăn chặn đường biển trên toàn thế giới nhằm làm thất bại những chuyển giao hàng hóa từ tàu này sang tàu khác một cách bất hợp pháp. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm áp lực để có được những chế tài mạnh mẽ hơn của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên nếu có những vụ khiêu khích thêm nữa. Mục tiêu của chiến dịch áp lực tối đa là đẩy Triều Tiên tới các cuộc thương thuyết khả tín về việc phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tillerson dè dặt nói, những cuộc thương thuyết có kết quả đòi hỏi phải có đối tác đàm phán tin cậy. Triều Tiên chưa chứng tỏ là một đối tác đáng tin cậy. Triều Tiên biết chúng ta sẵn sàng mở vòng tay và họ biết tìm chúng ta ở đâu. Tuy nhiên, một chỉ dấu cần thiết để chứng tỏ chế độ này có thực sự sẵn sàng theo đuổi một giải pháp hòa bình, ngoại giao đối với đe dọa an ninh mà họ gây nên hay không, chính là họ phải ngưng hẳn thái độ đe dọa của họ. Cộng đồng quốc tế phải giữ vững đoàn kết trong việc làm áp lực lâu dài lên Triều Tiên, cho đến khi nào nước này có những bước cụ thể tiến đến việc phi hạt nhân hóa.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 24 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.